Chuyện đêm.
Thưa quý vị, thưa các bạn, lớn lên cùng những cây cà phê trên dãy của đồng bào xã Nam Giang, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, chàng trai trẻ Đoàn Anh Tuấn, sinh năm 1996, thì đỗ vào Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành cơ khí chế tạo máy. Từ khi còn đi học, Đoàn Anh Tuấn đã có cơ hội tiếp cận với các loại máy móc và ngành chế biến cà phê tại một số công ty lớn. Điều này khiến cậu băn khoăn khi nghĩ về cây cà phê ở dải đất đỏ Tây Nguyên của mình. Nơi đó, bà con vẫn loay hoay trên những mảnh đất màu mỡ, nhưng sản phẩm làm ra thì giá cả bấp bênh. Sự suy tư đó đã trở thành hành động khi cậu quyết định gắn bó với cây cà phê, góp sức trẻ của mình tại Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Giang. Trong chuyên mục Chuyện đêm hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với anh Đoàn Anh Tuấn, giám đốc điều hành Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Giang, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai. Người trẻ có tâm huyết, lan tỏa tư duy sản xuất cà phê sạch tới đồng bào địa phương và áp dụng công nghệ chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm. Vâng, chúng tôi được biết là Đoàn Anh Tuấn thì được đào tạo về chuyên ngành chế tạo máy. Vậy thì lý do gì khiến bạn trở thành giám đốc điều hành Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Giang và gắn bó với ngành nông nghiệp?
Thì ngày xưa cũng tình cờ thôi. Là ngày xưa là mình làm bên kỹ sư cơ khí chế tạo máy. Thì trong thời gian thực tập là cũng có đi tham gia thiết kế và gia công máy rang cà phê. Thì cũng tìm hiểu một số nhà rang Sài Gòn đó là họ có những cái nguồn cà là chất lượng cao, cà phê đặc sản. Mà trong khi mình lớn lên từ nhỏ đến lớn ở Gia Lai thì mình chỉ biết là cà xô rồi đại lý mua thôi. Chứ cũng không nghĩ nhiều về chế biến sâu hay là những thứ khác. Xong bắt đầu mình thấy cũng thú vị, xong mình đi tìm hiểu ở các vùng cà phát triển hơn. Thời điểm đó như là ở Đắk Lắk hay là Lâm Đồng ấy, thì mình cũng về tâm sự với ba. Thì hay ba thử làm cái phương pháp mới như thế này thử. Nhưng mà ba không chịu thì thôi mình xin phép ba về 2 năm để mà mình thí điểm cà phê ở quê mình.
Vâng, vậy thì khi về thí điểm làm cà phê như là bạn vừa cho biết, thì bạn thấy công việc sản xuất của bà con xung quanh như thế nào?
Thì nói chung phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết này. Thứ hai là vẫn theo lối truyền thống thôi, thì cứ làm tích góp kinh nghiệm từ đời này qua đời khác truyền nhau. Chứ nên hiện tại như biến đổi khí hậu là thời tiết bắt đầu thất thường đi, thì cái việc canh tác nó cũng không còn hiệu quả nữa. Thì buộc mình phải nhìn nhận lại là cũng hơi buồn. Ngày xưa là người ta nghĩ là không học được thì mới làm nông, nhưng mà giờ mình về mình làm nông thì mình thấy thật sự rất khó nếu mà làm nông. Dù mình học hay là mình học chỗ này chỗ kia rồi kiến thức nhưng mà thấy vẫn chưa đủ, nên là nhưng mà cũng hay được cái là mình tiếp xúc nhiều cái kiến thức mới, nhưng mà cộng với kinh nghiệm của ba má hay là gia đình ở nhà thì mình thấy bắt đầu nó cũng có những cái hiệu quả nhất định về những cái lối đi mới riêng về cà phê hay là hồ tiêu.
Có thể nói là cây cà phê là cây khá là chuyên tại vùng đất này. Khi mà cứ lên giá thì bà con lại trồng, còn hạ giá thì lại chặt để trồng những loại cây trồng khác. Nó cứ như là một vòng luẩn quẩn vậy. Đó thì có phải là nguyên nhân khiến cho bạn nảy sinh ý tưởng là phải đầu tư cho chế biến cà phê tại quê hương mình?
Thì lúc thời điểm mà lúc mình còn học đại học thì mình cũng nghĩ việc về làm nông. Nhưng mà nhiều khi là gọi điện về thì ba tâm sự là ở mùa này được mùa nhưng mà lại mất giá. Rồi lại được giá nhưng mà lại mất mùa. Thì giá cả là nó phụ thuộc vào thương lái và thị trường rất là nhiều. Trong khi là mình người làm từ đầu đến cuối, cuối cùng ra là giá bán thì phải phụ thuộc người ta. Nhiều lúc là phải chấp nhận lỗ bởi vì là mưu sinh mà. Thì mình cũng suy nghĩ nếu mình làm một hướng khác đi thì nâng cao cái chất lượng hơn. Đối với những nhà rang họ cần những chất lượng đó thì nó liệu có hiệu quả hay không. Thì mình cũng tham gia một vài cái workshop trong Sài Gòn. Thì họ cũng muốn tìm những cái nguồn, đặc biệt là sau cái đợt mà cà phê bin hay là cà phê tẩm thì bắt đầu người ta tìm hiểu về những loại cà phê nguyên chất, cà phê rang mọc, rồi sau này cao hơn là cà phê có chứng nhận Việt Gáp hay là chứng nhận hữu cơ. Thì sẽ có những phân khúc khách hàng khác nhau, thì mình nghĩ nếu mà mình đáp ứng những phân khúc đó thì mình sẽ có nhiều cái đầu ra hơn cho cái sản phẩm cà phê thay vì là chỉ bán xô bình thường. Thì mình bắt đầu mình tìm hiểu. Và đến nay thì không nhiều nhưng mà cũng 4 năm mình bước về làm cà phê thì mình thấy nó cũng có những tín hiệu tích cực để mà thay đổi.
Vâng, nhưng mà để có thể ra một cái quyết định là sẽ rẽ ngang để gắn bó với ngành nông nghiệp và với cây cà phê thì chắc hẳn là bạn cũng đã có câu chuyện của riêng mình.
Cũng lý do là đầu tiên là mình thấy cái tiềm năng để mà thay đổi từ cái cũ qua cái mới. Với thứ hai, thật sự mình không thích cái cuộc sống trong Sài Gòn lắm. Bởi vì lớn lên từ nhỏ lớn ở Tây Nguyên thì đất rộng mà người thưa mà. Không khí, mọi thứ nó rất là trong lành nên mình vẫn thích hơn so với việc sống ở Sài Gòn, nó hơi tấp nập. Với thứ ba là mình thấy bố mẹ cũng lớn tuổi thì mình cũng muốn về phụ giúp gia đình, nhưng mà phụ giúp theo một hướng khác. Bởi vì lúc trước mình cũng vui lắm, là trước khi thi đại học thì mình nghĩ trong đầu là mình làm kỹ sư cơ khí thì mình sẽ chế tạo ra một cái máy nào đó mà cho nông nghiệp ba má nó đỡ nhọc hơn. Nhưng mà giờ khi mình về mình làm thì mình thấy mình cũng về làm nông mà một hướng đi khác, thì mình thấy nó cũng là một cái duyên rất là hay. Rồi về đây thì bắt đầu là cũng như gặp anh Công, tình cờ hai anh em cũng thích cà phê. Xong ảnh cũng là người làm kinh tế trong Sài Gòn về, đang làm chủ bánh mì, nhưng mà vẫn muốn phát triển cái nền nông nghiệp của xã nhà. Thì hai anh em cũng bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, cũng tâm sự nhiều hơn. Xong ảnh kêu thôi, được thì em tham gia chung hợp tác xã với anh luôn. Thì hai anh em cùng định hướng mà phát triển làm. Ít nhất là cố gắng thay đổi dần cái tư duy của bà con trong xã, hoặc là tìm được một cái đầu ra hay là cái định hướng sản phẩm gì đó để cho bà con có thể mà đỡ nhọc hơn. Thì từ đó thì hai anh em cũng bắt đầu gắn kết làm hợp tác xã nhau đến bây giờ.
Vâng, chúng tôi cũng xin được giới thiệu thêm một chút là anh Công mà bạn Đoàn Anh Tuấn vừa nhắc tới chính là anh Nguyễn Tấn Công, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nam Giang. Anh cũng là người đã bỏ rất nhiều công sức để có thể lan tỏa được cách trồng hồ tiêu bền vững đến với bà con địa phương. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghe cách làm cũng như là những chia sẻ của anh Nguyễn Tấn Công.
Cái đầu tiên tôi nói là gì? Bà con hãy cảm nhận về cái sức khỏe của mình khi mình vào một cái khu vực nào đó, bởi hai cái phương pháp canh tác khác nhau, phương pháp canh tác bền vững hay phương pháp canh tác bình thường. Đa phần mọi người sẽ cảm nhận ngay về cái mùi hóa chất cũng như là cái sự phát triển của cây. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có những cái thu nhập mà ổn định hơn về dài hạn hoặc trung hạn. Cái thứ ba là anh sẽ cảm thấy tự hào hơn khi anh có một cái sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng. Thì tới hôm nay cái đầu tiên đó là chúng tôi có được một cái cơ ngơi, máy móc thiết bị, sân phơi, nhà xưởng đủ để có thể là sản xuất một số lượng lớn cũng như là cái chất lượng tốt nhất về sản phẩm. Cái thứ hai mà đặc biệt quan trọng đó là một cái nền tảng hơn 100 thành viên. Trong số đó có những người rất tâm huyết và đã làm cực kỳ tốt, có những cái chứng nhận rất tốt về vườn trồng hữu cơ. Đó là những cái mà chúng tôi đã có.
Vâng, nghe những lời mà anh Nguyễn Tấn Công vừa giới thiệu thì có thể thấy là bạn cũng đã đóng góp sức trẻ của mình cho hợp tác xã rất là nhiều.
Thì đầu tiên thì là mình cũng tham gia, đầu tiên là tham gia trong quá trình sản xuất. Thì cũng được mấy anh chị tin tưởng thì đề bạt lên làm chức giám đốc điều hành. Thì mình cũng cố gắng thôi, nói chung cũng vừa học vừa làm. Rồi anh Công hay chị Nga rồi hay chú Mau, những người có kinh nghiệm thì họ truyền dạy lại cho mình. Thì mình cứ tiếp nối đó, mình cứ học hỏi, mình cống hiến. Rồi bên cạnh đó thì mình cũng chuyên bên mảng cà phê. Thì mình cũng học hỏi kiến thức bên ngoài, xong về cùng với xã viên trao đổi với nhau, thay đổi dần mấy cái nói chung là cách làm sao cho nó hiệu quả hơn và tiếp cận với thị trường hơn. Thì cũng lập ra một nhóm sản xuất cà phê chất lượng cao. Rồi cũng trao đổi với nhau hàng năm để mà mỗi người thay đổi một ít. Chứ thật sự là để người dân mà thay đổi một cái 180 độ thì rất là khó. Bởi vì bên cạnh là việc họ cũng nhiều băn khoăn lắm. Liệu làm cà phê chất lượng cao có bán được không? Rồi liệu là có lời hay làm thì nó rồi. Nói chung là lúc mình mới về làm, người dân nói rất là nhiều. Nhưng mà cũng may là cũng được gia đình với lại mọi người hợp tác xã động viên. Thì bên này định hướng về cà phê chất lượng cao bắt đầu người dân nhìn nhận và ghi nhận. Và có một số hộ cũng đang cố gắng để mà thi hướng là sản xuất canh tác theo việc gáp hoặc là hữu cơ. Thì điều này là điều mình rất là mừng. Dù có thể là mình hay anh Công chưa giúp nhiều về gọi là cái kinh tế để mà người ta có nhiều tiền hơn khi sản xuất. Nhưng mà bắt đầu định hướng của người dân chuyển qua dùng hàng vi sinh hay là hàng sinh học nhiều hơn. Vừa tốt cho mình và vừa tốt cho người tiêu dùng. Thì đó là cái mình thấy rất là vui thời điểm bây giờ.
Vậy bắt tay vào làm nông nghiệp hữu cơ, hơn thế nữa còn là lan tỏa cách làm này đến nhiều người. Bạn thì đã gặp phải những cái khó khăn như thế nào?
Thật sự là khó. Bởi vì là mình không có một cái kiến thức cơ bản, hoặc là nếu mà ở trên trường người ta dạy về toán cao cấp hay là toán cao đẳng, họ có giáo trình, còn này không. Mình cũng lượm trên mạng về, nhưng mà có thể là ở môi trường Nhật Bản họ làm hữu cơ khác. hay Brazil họ cũng trồng cà phê, nhưng mà họ trồng theo một cái cách rất là khác so với cái điều kiện của mình. Rồi thứ hai khó khăn của chỗ mình là cái vườn là diện tích nó nhỏ, mài giáp. Có thể mình làm hữu cơ nhưng chú bên cạnh không làm hữu cơ thì nó cũng có ảnh hưởng qua lại. Hoặc là mình tưới nước giếng của mình lên, ok, nó có thể đảm bảo một chút, nhưng mà để mình tưới nước suối từ ruộng lúa lên thì cũng là nguy cơ. Đáng nhớ nhất đó là lúc đó là lúc mình mới về ấy, thì chắc chắn là ba mình thật sự là không muốn mình về làm nông. Xong mình một hai nói bảo ba thử này kia, xong bắt đầu quan điểm. Thì lúc đó là tiêu vườn ba đang rất là ok, rất là đẹp. Nhưng đợt đó là khu vực mình là hầu như là bị dịch rầy thánh giá rất là nhiều. Mà mình quyết tâm kêu ba là không được dùng chế phẩm hóa học. Cuối cùng là đợt đó là nó rụng, cái chuỗi non nó rụng sạch sẽ luôn và tỷ thu rất là ít. Nhưng mà sau đợt đó thì ok, thì mình bị thiệt hại về tiêu, nhưng mà ba mình cũng thấu hiểu hơn con đường đi của mình. Ba cũng thấy biết là khó nhưng mà phải trải qua thì mới đánh đổi thì mới có kinh nghiệm. Thì từ đó thì hai cha con cũng gắn kết hơn. Rồi thì nhưng mà mình cũng cái mong muốn mình hiện tại mình đang làm được chút từng chút, đó là thuyết phục những người xung quanh họ cũng theo cái hướng của mình. Cô chú làm theo con này. Rồi sơ chế cà này, hái cà đỏ này, cô chú không muốn ra nhân thì bán thẳng cho con, con mua giá cao hơn. Hoặc làm theo quy trình chăm bón cho con bao con mua vườn cô chú luôn, giá cao hơn thị trường. Thì họ bắt đầu họ cũng nhìn nhận, họ băn khoăn, thôi chú làm nửa đám được, chú để nửa đám bên kia chú làm bình thường để chú so sánh. Thì ban đầu thì cũng phải hụt về sản lượng, nhưng mà bắt đầu họ thấy cái sự ổn định. Với thứ hai là họ không phải tiếp xúc với những cái thuốc hóa học ảnh hưởng tới sức khỏe của họ, thì họ bắt đầu thay đổi dần. Và bên nay thì về hộ liên kết của mình thì cũng được mười mấy hộ xung quanh xung quanh vườn mình thấy cái đó là tín hiệu cũng khá là hay.
Vâng, đúng là từ khi mà về với quê hương thì đến người cha của bạn còn ngăn cản bạn gắn bó với ngành nông nghiệp. Rồi cho đến thời điểm hiện tại thì bạn đã giúp nhiều hộ dân xung quanh sản xuất theo hướng hữu cơ, thân thiện với môi trường. Đó cũng là một thành tựu riêng của bản thân mà bạn cũng cảm thấy rất là đáng tự hào đấy chứ.
Mình thấy bạn vui. Bởi vì lúc mới về, thằng này nó làm nông được bao nhiêu năm đâu, tuổi nó còn chút xíu mà giờ nó dạy tao cái này hay là nói chú cái mày cái này kia. Họ không nghe và họ rất là băn khoăn. Nhưng mà thôi thì mình cũng lặng thầm mình làm. Rồi cũng thuyết phục từ gia đình rồi mọi người, thì khi mà họ thấy kết quả thì bắt đầu họ suy nghĩ lại tại sao nó làm như vậy mà mình làm như thế này, rồi nó làm hiệu quả hơn, tại sao mình không thay đổi theo mà nó tốt mà. Thì cái đó là cái mình thấy rất là vui.
Vậy còn về tâm huyết để chế biến cũng như là xây dựng thương hiệu cà phê của bạn thì sao?
Thì ở đây thì thật sự là lúc mình về thì vấn đề là giờ nhân sự là có, nhưng mà về kiến thức chuyên môn thì hầu như mọi người tiếp xúc với cái chế biến sâu rất là ít. Thì buộc mình hay là trong hợp tác xã nhân công thì phải huấn luyện mọi người qua từng mùa. Mà khó khăn đó là vụ mùa tiêu hay cà phê đó, nó một năm chỉ có một vụ. Thành ra là buộc tụi mình phải chuẩn bị hết trước khi mà vô vụ mùa để mà training mọi người. Xong là vô vụ mùa thì bắt tay vào làm. Thì cũng cố gắng thôi, thì cứ từng năm mình rút kinh nghiệm dần. Thì mọi người cũng bắt đầu là quen dần với cái gọi là chế biến sâu hay là chất lượng cao. Thì từ đó thì cái sản phẩm mình đi nó cũng đảm bảo hơn, mà mình cũng thấy tự tin hơn khi mà giao việc cho mọi người, hay là cái dây chuyền của mình nó chạy rất là ok. Cái này thì mình học nhiều trong cái mà khi tham gia chương trình OCOP ấy, thì ở đó họ nói có câu là hãy bán câu chuyện của bạn rồi hãy tới giới thiệu sản phẩm của bạn. Thì giờ mọi người là đang muốn biết là cái sản phẩm mình dùng hàng ngày nó từ đâu, rồi nó đặc biệt như thế nào. Bởi vì như riêng cà phê, hồ tiêu thì nó rất là cạnh tranh nhau, thì buộc tụi mình phải đi từ chất lượng là đảm bảo, với thứ hai là phải có nét riêng của vùng mình. Như vùng mình là vùng Lệ Chí chẳng hạn, là từ xưa đến nay là đã làm hồ tiêu và cà phê. Và đặc biệt như cà phê của tụi mình là nó có giống thực sinh từ những năm thời Pháp thuộc người ta vẫn còn giữ tới bây giờ. Tuy quả nó nhỏ nhưng mà hạt nó rất là thơm và nó có vị rất là lạ. Xong là mình từ những cái đó mà mình phát triển lên cho những cái dòng thương hiệu, nhãn hiệu của mình. Trước khi vô hợp tác xã mình cũng có một cái sản phẩm cà phê ấy, là mình đơn giản thôi, là sản phẩm Daddy and Son, tức là cà phê cha và con à. Đó là câu chuyện của tôi và cha tôi. Tôi muốn gửi tới mọi người là như vậy. Thì nhiều người cũng nhận thấy cái nhãn hiệu cà phê này nó khá thú vị, thì họ sẽ tiếp cận và họ thử. Mà khi mình đảm bảo được cái chất lượng nữa thì cái marketing mình ok, chất lượng ok, thì mình nghĩ sản phẩm nhãn hiệu nó sẽ được phổ biến.
Vâng, rất là cảm ơn bạn Đoàn Anh Tuấn về cuộc trò chuyện vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ năm 2021 thì Hợp tác xã Nam Giang đã đưa vào hoạt động xưởng sơ chế và chế biến nông sản. Riêng xưởng sơ chế và chế biến cà phê và hồ tiêu thì đã có công suất tới 20 tấn một ngày. Hiện tại thì Hợp tác xã đã có 9 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao và 4 sao. Nhờ hướng dẫn nông dân cách thu hái quả chín, phơi cà phê trên giá cách mặt đất thay vì phơi trên sân xi măng như bà con Tây Nguyên vẫn làm từ bao đời nay, anh Đoàn Anh Tuấn đã nâng giá bán cà phê lên gấp 2 lần ngay trong cơn khủng hoảng giá mấy năm nay chưa được khắc phục. Dù biết con đường lan tỏa thương hiệu cà phê địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng Đoàn Anh Tuấn vẫn kiên định với mục tiêu giúp người dân Nam Giang từng bước thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm. Và trước khi chuyển sang một nội dung khác của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với bài hát Phố Núi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến do ca sĩ Trần Thu Hà thể hiện.
Thung lũng buồn trong mờ sương, nhà tôi chênh vênh trên đèo mây, phố núi nghèo như bàn tay, nhà bên kia vẫy nhà bên này. Thung lũng buồn tiếng gà chưa, mẹ đưa em qua phiên chợ vắng, phố núi nghèo cạnh hàng rong, nhìn xe qua cuốn bụi mịt mùng. Thung lũng buồn bên nhà rông, người thiếu nữ vô cao môi hồng, ta váy rộng gió thổi tung, bắp chân trần như chớp đêm rông. Phố núi nghèo bên dòng sông, gành đá trắng dấu xưa oai hùng, trang sĩ nghèo áo vải nâu, đeo án khê cưỡi voi chân trung. Thung lũng xanh những giai nhân và những anh hùng. Những giai nhân và những anh hùng.